một con đường, tìm một lối đi.
Ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi,
lạc loài niềm tin sống không ngày mai,
sống quen không ai cần ai, cứ
cuộc vui tàn, mọi người bước đi
một mình. Tôi về nhiều lần ướt mi,
chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối,
cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới.
Tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng đường ấm cứu rỗi. Và thông tin đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người.
Trọn tâm hồn nguyện yêu mãi gìn người mà thôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-cô. Có người bị phong hủi đến gặp người, anh ta quỳ xuống van xin rằng, nếu ngài muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo, tôi muốn, anh sạch đi. Lập tức chứng phong hủi biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh, coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế. Và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền để làm chứng cho người ta biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, tôi đo lời khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay của Thánh Mát-cô là giáo hội chọn đọc cho ngày thứ năm trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Và cái bài này cho chúng ta thấy là Chúa chữa một người phong hủi. Và cái người phong hủi này sở dĩ được chữa là vì có lòng tin. Ở cái chỗ là cái cử chỉ của anh ta đã đủ thấy rồi nhá. Đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa người rằng, nếu ngài muốn, ngài có thể khiến tôi nên sạch. Thì cái vấn đề đầu tiên được đặt ra ở đây đó là cái người cùi đó là họ ở tách xa khỏi xã hội, xa khỏi người thân yêu, tha hỏi bạn hữu. Vậy thì làm sao mà họ biết được Chúa Giêsu? Làm sao họ biết được Chúa Giêsu? Đây là cái đấng mà có thể chữa được mình. Và làm sao họ nghe được tiếng tăm của người để mà tin, để mà tới, để mà xin? Đấy là một cái vấn đề. Và thật sự khi anh ta tin thì anh ta được đúng như anh ta muốn. Ta muốn anh hãy khỏi bệnh. Đấy, Chúa Giêsu muốn liền. Bởi vì sao? Chúa tới là để cứu chữa con người, chữa lành cho con người, cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết. Thì đây, cái hình hài của một người anh em của mình đây, với cái thân xác đó mà Chúa Giêsu là lời nhập thể, mặc lấy nhân tính của con người, cũng có thân xác như mọi người, mà bây giờ với con mắt của con người, và trong con mắt con người đó là lòng thương xót của Thiên Chúa, nhìn thấy cái anh này, thì chúng ta tưởng tượng coi, chúng ta không thể nào không thương người ta được, đúng không ạ? Chúng ta là người thuần túy thôi, là một con người thuần túy thôi. Mấy hôm nữa nhóm tông đồ chúng thưa chúng ta về Việt Nam đi thăm hai cái trại củi. Một trại ở Quy Hòa, Quy Nhơn và một trại ở Di Linh, Lâm Đồng. Chúng ta sẽ thấy những anh chị em của chúng ta đáng thương là chừng nào. Chúng ta không thể cầm được lòng. Thì đối với vị Thiên Chúa vô cùng yêu thương, thì làm sao ngài có thể cầm mình được mà không chữa cho anh ta, phải không ạ? Nhất là những người tin vào Chúa thì Chúa càng phải chữa. Thế thôi. Và em nghĩ là cái trường hợp mà Chúa Giêsu lại lẩn thẩn ở cái chỗ này á, là cũng có ý là chữa cho anh ta rồi, chứ không phải không. Bởi vì tại sao Chúa đi lạc vào cái chỗ mà có cái người cùi như thế này? Có thể cái người này không ở một khu chung cư với những người cùi khác, chỉ ở một mình lủi thủi ở đâu đó thôi. Vậy mà Chúa tới. Hay vậy. Chúa tới, Chúa biết ở đây có một người anh em đáng thương của mình. Và Chúa cứ lẩn thẩn ở đó thôi, để chờ anh ta tới. Anh ta ngỏ ý cái là Chúa ra tay liền. Vì thế chúng ta thấy cái cuối cùng, cái câu cuối cùng của bài phúc âm này sao? Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ. Đấy, người hay ở những nơi vắng vẻ, những nơi hoang vắng. Buổi sáng sớm thì Ngài dậy, Ngài đi cầu nguyện ở nơi vắng vẻ. Và bây giờ Ngài cũng thích ở những nơi vắng vẻ. Thì những nơi vắng vẻ là hay gặp những cái người cùi, những cái người mà bị isolated, những cái người mà bị xã hội loại trừ. Đấy. Và chính vì Ngài ở những nơi đó mới gặp họ, và chỉ có những nơi đó mới có họ. Và cái vấn đề trở lại là tại sao những cái người mà bị người là xã hội loại trừ như vậy mà lại nhận biết Chúa Kitô ta? Hay là từ cái người có một cái lực gì đó thu hút người ta? Bởi thế nên chúng ta thấy không, ngay cái câu cuối cùng vừa mới trích dẫn đó, cho chúng ta thấy ngay điều đó. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ. Thế mà người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng người. Hay thế, giống như là hữu xạ tự nhiên hương á. Đấy, dù Chúa ở chỗ nào vắng vẻ mấy đi nữa, nhưng mà cái tiếng tăm của Chúa, cái hơi thở của Chúa, cái việc làm của Chúa không giấu giếm được. Và người ta tự nhiên người ta thấy, người ta tới. Người ta kéo nhau tới, nó lạ lùng như vậy. Hay là người ta quen với cái mà sở thích của Chúa rồi. Ngài biết là chỉ có tìm những nơi vắng vẻ là thế nào cũng thấy Ngài. Sau đó là Ngài tới, Ngài dù có ở nơi vắng vẻ mấy đi nữa họ cũng tới được. Để từ khắp nơi tuôn đến cùng người. Do đó cái vấn đề mà cái người nạn nhân bị cùi hủi trong bài phúc hôm nay mà có rao truyền, cao rao mà loan truyền tin mà chính cái nạn nhân đó được khỏi bệnh đi nữa, thì đối với Chúa Kitô họ cũng chẳng có lỗi gì hết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trời ơi, mình là một con người đã bị loại trừ ra khỏi xã hội rồi, giống như chết vậy. Một con người sống mà như chết vậy. Thế mà bây giờ mình đã được lành sạch. Hồi xưa mình giống như là người không ra người, ngợm không ra ngợm, mà bây giờ mình trở thành nguyên vẹn. Thì không mừng làm sao được, mà không nói ra làm sao được. Sao Chúa cấm cái gì kỳ vậy? Sao có cấm cái gì kỳ vậy? Do đó Chúa cũng phải thông cảm với họ thôi. Và hơn nữa họ đâu có nói xấu Chúa đâu, họ loan truyền cho Chúa được nhận biết mà. Nhưng mà vấn đề ở đây là tại sao Chúa muốn tỏ mình ra, Chúa lại làm cái ngược lại như vậy? Lại giống như là không có muốn cho ai biết tới là cái gì? Chúa sao Chúa kỳ cục vậy? Chúng ta thấy không? Chúa là có đặt vấn đề như vậy bao giờ? Mà thật sự là trong bài phúc hôm nay này, Chúa chữa lành xong cái, nhưng mà chúng ta thấy ở đây đó, là có thể một trong lý do nhỏ thôi chứ không phải to nhá, nhỏ thôi. Là vì sao vậy? Là vì những cái người lành mạnh đó không được đến gần người cùi. Không được đến gần người cùi. Mà bây giờ nói anh ta đi rao chuyển cho mọi người, có nghĩa là người gần người cùi. À, thấy không? Mà đôi khi không phải là người gần, mà người đang ở đâu đó mà người này tiến tới. Chứ đâu phải người cố ý tới đâu, người cố ý phạm luật đâu, đâu có đâu. Nhưng mà đấy là một cái lý do nhỏ thôi. Nhưng mà thật sự ra đó, cái lý do chính yếu mà Chúa Giêsu chưa muốn tỏ mình ra hoàn toàn là ở chỗ là người muốn chính người tỏ mình ra. Và cái tột đỉnh của việc tỏ mình ra của người đó không phải ở chỗ người ta nhận biết người đâu, mà ở chỗ chính người tỏ ra là người tuân theo thánh ý Đức Chúa Cha. Không phải ở chỗ người chữa lành, không phải ở chỗ người làm phép lạ, không phải ở chỗ người rao giảng. Cũng là những cái chỗ đó thật, nhưng mà cái quan trọng hơn là ở chỗ người tỏ ra là người tuân theo ý Cha của mình. Người không làm một cái gì theo ý riêng mình, người làm tất cả vì Cha muốn mà thôi. theo ý của cha mà thôi, theo ý đấng đã sai người mà thôi, chứ không phải theo ý của người, không phải theo sở thích của người, mà không phải là người tỏ ra cái quyền năng đó chỉ vì người có quyền như vậy người tỏ ra không. Không, Ngài làm cái gì cũng vì Chúa Cha, theo ý của Chúa Cha. Bởi thế nên chúng ta thấy không, người có thể xuống khỏi thập giá, người không xuống, người cứ chết trên cây thập giá, nhục nhã như vậy. Thế thấy không, cái mà quan trọng nhất để người tỏ mình ra, người thật sự là đứng thiên sai, không phải ở chỗ, chỉ ở chỗ làm phép lạ, chữa lành, giảng báo, mà ở chỗ vâng lời cho đến chết và chết trên cây thập giá. Đó mới là cái mà Ngài tỏ mình ra. Và như vậy, Ngài chứng thực Ngài, chứ không phải ai chứng thực cho Ngài. Ngài không cần ai chứng thực cả. Dù sau này người có lấy cái chứng của Gioan Tiền Hô đi nữa, nhưng mà vẫn không bằng cái chứng của Cha người muốn làm về người, muốn chứng thực người là con Thiên Chúa, người là đấng được Cha sai. Và chính người cũng vậy, người tỏ ra người thật sự là đấng thiên sai, bởi Thiên Chúa mà tới, ở chỗ là vâng lời, ở chỗ là làm theo ý của đấng đã sai, chứ không phải làm theo ý riêng mình, chứ không phải được Cha sai xuống, có quyền năng, rồi khoe khoang, rồi chữa người này người kia, rồi cho người khác tôn vinh mình, để cho mình được vinh danh thôi, còn cha mình dẹp. Từ đó chúng ta thấy không, ở phúc âm Thánh Gioan, sau khi người làm phép lạ bánh hóa ra nhiều, lần thứ nhất, người lên núi cầu nguyện, bởi vì người biết người ta sẽ tôn người làm vua. Không, người làm gì thì làm, cũng không vì cái danh tiếng của mình, không, chỉ vì cha mà thôi, chỉ vì lợi ích cho những nạn nhân, cho con người mà thôi, chứ không phải cho người. Bởi thế chúng ta thấy là thật sự Chúa Giêsu có lý của Chúa để mà nói là đừng cho ai biết. Đấy, về phần Chúa, Chúa phải giữ mình như vậy. Nhưng mà về phần cái người nạn nhân mà được Chúa chữa đó, thì Chúa cũng phải thông cảm, bởi vì họ không thể giữ mình được. Và khi dù họ có cao rao loan truyền đi nữa, đến nỗi mà Chúa không thể công khai vào các thành, nhưng mà chính vì Chúa Kitô thánh thiện như vậy, chính vì Chúa Kitô đã làm chỉ vì Chúa Cha mà thôi, hoàn toàn không muốn cho ai biết, hoàn toàn vì lợi ích của con người thôi, thì cái gì xảy ra? Thì Chúa đã nói không gì che giấu được đó, mà không lộ ra. Thấy không? Bây giờ dù Chúa cũng muốn che giấu đi nữa, nó vẫn lộ ra, bởi vì hữu xạ tự nhiên hương, bởi vì ánh sáng chiếu soi trong tâm tối. Do đó nên cái tâm tối thấy ánh sáng ở đâu là nhào tới đó. Do đó nên qua cái bài phúc âm này, chúng ta thấy được là Chúa Giêsu Kitô chính là Thiên Chúa nhập thể, là Lợi nhập thể, là đấng thiên sai cứu thế của nhân loại. Người tới để mang lại cho con người sự sống và sự sống viên mãn. Bởi thế nên Ngài đã tỏ mình ra là sự sống lại và là sự sống qua việc chữa lành cho các thứ bệnh tật, tật nguyền của con người, trừ ma quỷ, phục sinh kẻ chết, vân vân, đủ mọi thứ, những cái gì có thể để tỏ mình ra. Nhưng mà cái tỏ mình ra tối ưu, tối cần, bất khả thiếu và trên hết mọi sự, đó là tuân theo thánh ý Chúa chia ra. Và tất cả những gì Ngài làm, Ngài không muốn cho ai biết. Nhưng chính vì Ngài không muốn cho ai biết, Ngài thật sự là đấng Kitô như thế, nên người ta vẫn thấy được người như thế nào để mà tiến tới, để mà chạy tới, để mà cầu xin, để mà được chữa lành. Và như vậy, Ngài đạt được tất cả những gì Ngài mong muốn. Và Ngài tỏ mình ra chính là khi Ngài ẩn mình đi. Tuyệt vời! Lạy mẹ Maria, mẹ cũng thế. Mẹ rất là ẩn thân ở trong các phúc âm. Nhưng Chúa đã làm những sự lạ lùng qua những con người tầm thường, qua những người bé mọn như vậy. Bởi vì chính Chúa nói, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Và hôm nay chúng con thấy rõ bài phúc âm này về Chúa Kitô cũng như về mẹ. Xin cho chúng con cũng biết hạ mình xuống để được trở nên giống mẹ và giống Chúa Kitô con mẹ. Amen.
Mà con tin đã muốn trở lại, tình yêu đến.